yếu Kinh Lăng Nghiêm, Surangama Sutra quyển thứ 9, Đường về các cõi trời. B. 18 cõi trời sắc giới. 18 cảnh trời ở cõi sắc có: 1. Phạm chúng thiên, 2. Phạm phụ thiên, 3. Đại phạm thiên. Ba bậc vừa nói trên gọi chung là sơ thiền thiên. 4. Tiểu quang thiên, 5. Vô lượng quang thiên, 6. Quang âm thiên. Ba bậc trời này gọi chung là nhị thiền thiên. 7. Thiểu tịnh thiên, 8. Vô lượng tịnh thiên, 9. Biến tịnh thiên. Ba bậc trời này gọi chung là tam thiền thiên. 10. Phước sanh thiên, 11. Phước ái thiên, 12. Quảng quả thiên, 13. Vô tưởng thiên. 4 bậc trời này gọi chung là tứ thiền thiên. 14. Vô phiền thiên, 15. Vô nhiệt thiên, 16. Thiện kiến thiên, 17. Thiện hiện thiên, 18. Sắc cứu cánh thiên. Năm cảnh này gọi chung là năm cảnh bất hoàn thiên. Ba cõi sơ thiền. 1. Phạm chúng thiên. Đức Phật bảo A Nan, những người trong đời này hằng tu tâm song chưa nương theo pháp thiền định, chưa có nhiều trí tuệ, chỉ gìn giữ thân thể, không làm sự lâm lục, trong khi đi hoặc lúc ngồi không niệm vọng tưởng, ánh nhiễm chẳng sinh, không còn muốn ở cõi dục, những vị ấy tông sinh làm bạn với phạm thiên. Hàng người như thế gọi là trời phạm chúng. 2. Phạm phụ thiên. Ai biết được thói quen tham dục, thực hiện lòng ly dục và đối với các luật nghi ưa vui tùy thuận, người ấy tùy thời hành hay thực hành phạm đức, hạng người như thế gọi là trời phạm phụ. 3. Đại phạm thiên. Người nào thân tâm được niệm màu tròn sáng, quan nghi không khuyết điểm, giới cấm được thanh tịnh, lại thêm sáng suốt tiểu ngộ, người ấy ứng thời thường thống lãnh phạm chúng, là vua đại phạm. Hạng người như thế gọi là trời đại phạm. Không kết xưa thiền. A Nan, ba hạng thắng lưu này, tất cả khổ não đối với họ không có gì áp bức, mặc dù chưa thực hành pháp chánh định chân thật, nhưng trong lòng thanh tịnh, các dục lậu không lay động họ được. Ba bậc ấy gọi chung là sơ thiền thiên. Ba cõi trời nhị thiền. 1. Thiểu quang thiên. A Nan, trên bậc sơ thiền thiên có vị thống nhất phạm chúng tròn đầy hẳn tốt, giữ tâm không cho vọng động, vắng lặng yến sáng, bậc như thế gọi trời thiểu quang. 2. Vô lượng quang thiên, có vị mang yến sáng xen lẫn nhau, chiếu soi rực rỡ, làm sáng tỏ khắp cả mười phương pháp giới, như bậc lưu ly, bậc như thế gọi là trời vô lượng quang. 3. Quang âm thiên, có bậc hấp thụ và giữ gìn chân tâm tròn sáng, hoàn thành giáo thể, phát huy ánh sáng thanh tịnh giáo hóa, ứng dụng không cùng tận, bậc như thế gọi là trời quang âm. Thông kết nhị thiền. A Nan, ba bậc thắng lưu này, tất cả các lo đầu không thể áp bức họ, mặc dù chưa tu tập pháp chánh định chân thật, sang trong tâm hoàn toàn thanh tịnh, các thô lậu đã tiêu, ba bậc ấy gọi chung là nhị thiền thiên. Ba cõi trời là tam thiên. 1. Thiểu tịnh thiên. A Nan, trời người như thế, chân tâm tròn sáng, phát ra tiếng nói nhiệm màu, thành tựu hạnh trong sạch, thông suốt được nguồn vui, tịch diệt. Những bậc như thế gọi là trời thiểu tịnh. 2. Vô lượng tịnh thiên. Chứng đắc tịnh, không rõ ràng, dẫn phát không cùng tận, thân tâm kinh an, hoàn thành được vui tinh sức tịch diệt, bậc như thế gọi là trời vô lượng tịnh. 3. Biến tịnh thiên. Thân tâm cùng pháp giới, tất cả đều tròn sạch, hoàn thành được đức độ thanh tịnh, thắng khắc thiện tiền trở về nguồn vui tịch diệt, bậc như thế gọi là trời biến tịnh. Không chết tam thiền, A Nan, ba bậc thắng lưu này đầy đủ sự trì thuận rộng lớn, thân tâm được yên ổn, đạt vui vô lượng. Mặc dù chưa được đại định chân chính, nhưng trong tâm đã hoàn toàn yên ổn, hoan hỷ đầy đủ, gọi chung là tam thiền thiên. Các thô lậu đã tiêu nghĩa là lậu nghĩa đã dục nhiễm, thô lậu đã tiêu tức là sơ thiền ái nhiễm. Mặc dù không thể hết, nhưng ở nhị thiền trong tâm thanh tịnh cũng không cho sở do phát khởi nên gọi là tiêu. Bốn cõi tứ thiền: một, phước sanh duyên. A Nan, lại nữa, trời người thân tâm không bị bức não, nhân khổ đã chấm dứt, vui không được thường còn, lâu xa sanh ra hoại diệt, hai tâm khổ vui đồng thời đều bỏ, tướng thô trọng chấm dứt, tính tịnh phước sanh ra, bậc như thế gọi là trời phước sanh. Hai, phước ái thiên. Tâm hỷ xả tròn đầy dung thông, trong sạch thắng giải, trong phước đức vô giá, nặng sự tùy thuận nhiệm màu, cùng đời vị lai, bậc như thế gọi là trời phước ái. Ba, quảng quả thiên. A Nan, trong cõi trời ấy còn có chia ra hai bậc. Nếu đối với tâm trước có tịnh quang vô lượng, phước đức tròn sáng, an trụ trong tu chứng, bậc như thế gọi là trời quảng quả. Bốn, vô tưởng thiên. Nếu đối với tâm trước nhàm chán khổ vui, chuyên tinh nghiên cứu xả tâm, tương tục không gián đoạn, xả chấp tròn đầy, thân tâm đều đức, tâm lo lắng khôn nghi, trải qua năm trăm kiếp, người ấy đã dùng sinh diệt làm nhân, không thể phát minh, tánh không sanh diệt, đầu nửa kiếp diệt, nửa kiếp sau sinh, bậc như thế gọi là trời vô tưởng. Thắng khắc hiện tiền là những vui hữu lậu đến đây đã cùng tận, tự mình giác ngộ thù thắng láng lương, cho nên nói rằng thắng khắc hiện tiền. Khôn nghi là định vô tưởng, đầu nửa kiếp diệt, nửa kiếp sau sinh. Trong bộ chỉ trưởng nói, đầu nửa kiếp diệt là lúc đầu sinh có trời này, định đời trước tan họa, nửa kiếp dần dần dứt tưởng tâm, định đời trước mới thành, sau nửa kiếp sinh là sau báo gần hết, định hiện tại chưa mất, nửa kiếp tạm sanh, tưởng tâm định hiện tại mới hoại. Thông kết tứ thiền. A Nan, muốn bậc thắng lưu trên, tất cả cảnh khổ vui trong thế gian không thể lay chuyển họ được. Mặc dù không tu pháp vô vi chân thật bất động địa, song thuần tục công dụng tâm sở đắc, bốn bậc ấy gọi chung là tứ thiền thiên. Năm cảnh bất hoàn thiên. A Nan, có năm tầng trời bất hoàn, tích hết chín phẩm tập khí trong hạ giới, đồng thời diệt hết khổ vui, nên không phải là ngôi vị hạ giới, cho nên ở trong xả tâm chứng đồng phần an lập xứ sở. Một, vô phiền thiên. A Nan, hai việc khổ vui trong hạ giới đã tiêu diệt, tâm đấu tranh không còn giao tiếp, ấy là bậc trời vô phiền. Hai, vô nhiệt thiên. Cơ quát độc hành không còn chỗ dụng tâm nghiên cứu giao nghiệp, ấy là bậc trời vô nghiệp. Ba, thiện kiến thiên. Thế giới mười phương nhận xét nhiệm màu tròn sạch, lại không bị tất cả trần tấu và bám víu, ấy là bậc trời thiện kiến. Bốn, thiện hiện thiên. Hiện tiền thay biết tính di, đào trú vô ngại, đào luyện, ung đúc thân tâm không có chi trở ngại, ấy là bậc trời thiện hiện. Năm, sắc cứu kính thiên. Rửa bước bước giáo các căn cơ cùng tổ các sắc tính nào vào nơi rộng lớn vô biên, ấy là bậc trời sắc cứu kính. A Nan, năm cõi trời bất hoàn ấy, các vị trời ở tứ thiền cũng như bốn vị thiên vương đều không nghe danh tiếng, cũng không thể thấy biết, cũng như người trong thế gian không thể thấy biết thánh địa đạo tràng của các bậc A La Hán, trú trì núi cao, đồng trống thanh vắng trong cõi đời. Năm tầng trời bất hoàn có nghĩa là người chứng quả thứ ba, đoạn hết chín phẩm tứ hoặc ở dục giới, liền sanh lên cõi trời này, không trở lại cõi dục, khỏi sanh nên gọi là bất hoàn. Tiết hết chín phẩm trong hạ giới tức là dục giới, tập khí chỉ cho tư hoặc cùng thân đồng sinh, chứa ngón khó trừ, chia chín phẩm để đoạn, đoạn sáu phẩm trước, chứng nhị quả, đoạn ba phẩm sau, chứng tam quả. Cơ quát độc hành là tâm chiến đấu phát động gọi là cơ, thu nhiếp khu giao tế gọi là quát, chỉ còn một vọng niệm nhưng gọi là độc hành. Đào chú vô ngại như khuôn mẫu làm đồ sứ của người thợ gốm, như mẫu đúc tượng của thợ đúc, chỗ hoàn thành không cần tay, nhận vận được như ý tự tại nhưng gọi là vô ngại. Thông kết sắc giới. Anan chư thiên ngự khắp 18 tầng trời ấy, sống độc thân trong sạch, không có giao tiếp nhưng có sắc thân tốt đẹp, nên vẫn còn hệ lụy về sắc thân, gọi là tầng trời sắc giới. Sắc giới là có 18 cõi trời dù là lìa dục nhiễm nhưng còn có sắc chất nên gọi chung là sắc giới. Cũng được gọi là phạm thế vì đã lìa dục nhiễm, và cũng gọi là tứ thiền thiên, nghĩa là đã ly tán động vậy. Sáu cõi trời dục giới được 10 điều thiện cảm sinh, cô ấy cũng gồm tất cả thiền định để cảm sinh, song đặc biệt còn hữu lậu thiền quán. Vô sắc giới cũng gọi là tứ không thiên, sắc ẩn đã tiêu, vọng tưởng đã hết, không còn nghiệp quả của sắc, nhục nhãn thiên nhãn khó mà thấy được nên gọi là cõi vô sắc. Ngoài ra không có trời nào khác, vọng tưởng ba đời chấm dứt nơi đây vậy. Chủ yếu 18 cõi sắc đoan trang, phản chúng phản phụ hào quang đại phàm, sơ thiền ba cõi trời làm, thiểu quang vô lượng công hàm quang âm, nhị thiền kết thúc đồng tâm, bước sang thiểu tịnh quang lâm vô lượng, biến tịnh tóm tắt thiên đường, phúc sinh phúc ái tỏ tường trước sau, quảng quà vô tưởng nhiệm màu, bất hoàn lại có nhịp cầu thiền cơ, vô phiền vô nhiệt tối sơ, thiện hiện thiện kiến cõi bờ thiền quang, sắc chiếu kính cảnh nhân gian, 18 tầng bậc vinh quang đời đời, chư thiên ngự khắp nơi nơi, tiến lên một đất là trời tứ không, bốn cõi trời ở vô sắc giới, đại A-la-hán. Lại nữa này A-nan, từ chỗ cao nhất của cõi sắc lại chia ra hai đường, khi tâm hỷ xả phát xuất được trí huệ sáng suốt viên thông, liền ra khỏi trần, chứng thành A-la-hán vào Bồ-Tát thừa, mật như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Một không vô biên xứ, tâm hỷ xả, lúc hoàn thành được tâm phóng xả rồi, lại hiểu biết cái thân làm chướng ngại và tiêu trừ cái chướng ngại ấy vào hư không, bậc như thế gọi là không vô biên xứ. Hai, thức vô biên xứ, các chất ngại đã tiêu tan nhưng không diệt được cái vô ngại, trong ấy chỉ lưu lại thức A lại ra và còn nguyên vẹn sân nửa vi tế của thức mạt na, bậc như thế gọi là thức vô biên xứ. Ba, vô sở hữu xứ, sắc và không đã hết, tâm thức đều diệt trừ, mười phương đều vắng lặng, không còn một mảy may nào nữa, bậc như thế gọi là vô sở hữu xứ. Bốn, chi phi tưởng xứ, thức tánh không lay động, lại dùng cái diệt mà diệt đến cùng, trong chỗ không thể hết, phát ra cho là hết, nên giống như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết, bậc như thế gọi là phi tưởng phi tưởng xứ. Độ A-la-hán, hạng này cách cùng gãy không, nhưng không tột lý không, nếu từ chánh đạo cõi trời bất hoàn mà cách cùng, bậc như thế gọi là bất hồi tâm độ A-la-hán. Nếu từ cõi trời vô tưởng và các ngoại đạo mà cách cùng gãy không, không biết trở về mê lầm, không nghe chánh pháp, liền vào trong nẻo luân hồi. Tổng kết về siêu thiên, A-nan, trên các cõi trời đó, mỗi mỗi hạng đều là phàm phu hưởng sự báo ứng của nghiệp quả. Lúc sự báo ứng ấy hết dứt sạch, phải trở vào nẻo luân hồi. Thiên vương các cõi kia, tức là Bồ Tát dùng đại định mà lần lượt tiến lên, hồi hướng vào con đường tu hành Phật đạo. Thông kết về tứ không, A Nan, các cõi trời cứ không nói trên, thân tâm thích thết, đánh yên định hiện tiền, không sắc nghiệp quả. Từ ấy đến cuối cùng gọi là cõi vô sắc. Các bậc đó đều không biết diệu giác minh tâm, chứa nhóm các vọng mà giả dối. Phát sinh ra có ba cõi, giả dối theo bảy loài, trong ấy mà chìm đắm trong Bồ Đặc Già La, mỗi mỗi theo các loài kia. Bồ Đặc Già La có nghĩa là dịch là hữu tình, cũng dịch là sát thủ thú, nghĩa là các loài hữu tình khởi hoặc tạo nghiệp theo đường thọ sanh, ở trong ba cõi thường có chấp trước. Chủ yếu, cõi trời vô sắc chia tư, trí tuệ đầy đủ, tâm từ độ sanh. Hồi tâm la hớn tinh ăn, không vô biên xứ hiền lành cõi trên. Thức vô biên xứ tiến lên, a lại ra thức khó quên cảnh trời. Vô sở xứ nơi nơi, ai tu chứng quả một thời vinh quang. Phi phi tưởng xứ tâm an, độ a la hớn lòng càng đạo điên. Nhưng nhờ thiền tứ hóa duyên, hành theo Bồ Tát tâm chuyên độ đời. Bốn thứ A-tu-la. Lại nữa A-nan, trong ba cõi lại có bốn thứ A-tu-la. Một là nõn tâm, tức là quỷ loại. A-tu-la ở trong quỷ đạo, dùng sức hộ pháp và có chữ ý thần thông đi giữa hư không, từ trứng sinh ra nhất thuộc đường quỷ. Hai là thai sanh, tức là nhân loại. A-tu-la ở cõi trời vì kém đức nên sống trong một quả báo gần nơi mặt trời mặt trăng. Hạt A-tu-la này từ thai sinh ra nhất thuộc loài người. Ba là hóa sanh, tức là thiên loại. A-tu-la có sức mạnh không sợ sệt, chấp trì thế giới, thường hay tranh chấp với các trời phạm vương, đế thích và bốn vị thiên vương. Hạt A-tu-la này do biến hóa mà có ra, thuộc về thiên thú. Bốn là thấp sanh, tức là xúc loại. A-tu-la hạ cấp, sống chìm trong hang hốc nơi biển cả, sáng rạo trên hư không, tối lặn ở dưới nước. Hạng A-tu-la này do thất khí sanh ra, nhất thuộc về xúc sinh. Tổng kết bảy thú, A-nan như thế nghiệm xét từ địa ngục, quỷ đói xúc sinh A-tu-la, người và thần tiên đều do sự hôn trầm và cặp tướng hữu vi. Vọng tưởng thọ sanh, vọng tưởng theo nghiệp, đối với bản tâm vô tác niệm màu tròn sáng, đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không chỗ trụ trước, chỉ vì một hư vọng lại không đầu mối gốc rễ. A Nan, những chúng sinh ấy không biết bản tâm chịu cảnh luân hồi này, trải vô lượng kiếp không được chân tịnh, đều do thuận theo sát sinh trộm cướp tà lâm. Trái với ba thứ này là không sát, không trộm, không dâm. Chất có mang tên là quỷ luân, chất không gọi là thiên thú. Tướng có, không viên đạo, đó khởi tánh luân hồi. Nếu rõ đạo nhiệm màu của đại định mà tu hành thường thanh tịnh, thì hai sự có với không đều tiêu tan. Cho đến phi hữu phi không cũng dứt trừ. Còn chi là việc không sát, không trộm, chẳng dâm, làm sao lại có các việc sát sinh trộm cắp tà dâm. A Nan, nếu không diệt hết ba nghiệp ác, mỗi thứ riêng khác, các biệt nghiệp của chúng đồng phận không nhất định. Chỉ do tánh vọng mà sinh ra, tánh vọng ấy không có cội gốc, không cần luống công tìm kiếm. Nếu ông tu tập muốn đạt đạo Bồ Đề, cần phải dứt hẳn ba nghiệp giữ tà sát đạo dâm. Nếu không như thế thì dù có thần thông biến hóa cũng chỉ là công dụng hữu vi của thế gian. Hơn nữa tu tập mà không dứt trừ tập khí mê mờ thì bị sa vào ma đạo. Lúc ấy nếu muốn diệt vọng lại càng rắc rối. Thế nên tôi thường nói ông là người đáng thương xót. A Nan, vì vọng mà ông gây nghiệp gọi là tự vọng sinh nghiệp, chứ không phải do đạo Bồ Tát. Chứ không phải là do đạo Bồ Đề. Nay tôi thuyết như thế là cánh giáo của Như Lai. Trái lại, nếu thuyết bằng cách trái nghiệp nào khác là tà thuyết của ma vương. Chủ yếu, tu la bốn loại đấu tranh. Thứ nhất, quỷ đạo ngoãn sanh hiện hình, thay sanh nhân loại chống kình, gần nơi nhật nguyệt tâm tình đạo yên. Hóa sanh thiên chúng duyên niên, thường ngày tranh chấp phạm thiên các trời. Thất sinh các loại tùy thời, lặn hụt ẩm ướt muôn đời tu la. Bảy đường khổ bão gần xa, xúc sinh quỷ đói, phào tra mục hình. Tu La Thiên Chúng bất bình, nhân sinh tiên thắng đạo tình tiến lên, tích trừ các nghiệp mong manh định huệ, nhờ đó dưới trên tỏ tường. A Nan Phật dạy chính đường, theo thì giải thoát sinh thường thần ma. Ma chướng năm ấm, nguyên nhân khởi ra các nghiệp ma. Khi Đức Như Lai thuyết pháp gần xong, từ nơi tòa sư tử, ngài vị ghế thất bảo xoay về Tử Kim Sơn. Tử Kim Sơn tức là thân sắc vàng của chư Phật, rồi trở lại dựa nơi ghế và bảo toàn đại chúng cùng ông A Nan rằng: các ông là hàng hữu học liên giác thinh văn, ngày nay đã hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đại đạo Bồ Đề, tôi đã chỉ dạy pháp tu chân chánh. Song các ông còn chưa rõ việc ma nhỏ nhiệm trong khi tu chỉ tu quán. Nếu cảnh ma xuất hiện mà các ông không thể biết được, thì sự tu tâm không tránh bị xa vào tà kiến, hoặc bị ma ngũ ấm của các ông, hoặc bị thiên ma hay quỷ thần, hoặc gặp các vọng lượng mà trong tâm không sáng suốt liền nhận nhận giặc cho là con. Hơn nữa có lúc chỉ được một ít đã cho là đủ như vô văn tỳ kheo, được đệ tứ thiền mà nói là đã chứng quả thánh. Đến lúc quả báo chư thiên hết rồi, tướng suy kém hiện ra, thì hủy bán quả A-la-hán còn phải thọ sanh, nên xa vào địa ngục tha tỳ. Các ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi vì các ông mà phân biệt nói ra cho thật rõ ràng. Vô văn tỳ kheo là trong luận trí độ nói, tỳ kheo này không học rộng kinh luận, tâm niệm tu hành, quan hệ không được rộng, không biết địa vị cõi thiền trong ba cõi, chỉ tinh tiến sanh năng, không biết chứng đẳng sơ thiền gọi là sơ quả, cho đến tứ thiền liền nói đã chứng A-la-hán tứ quả. Rồi không chịu tiến tu, khi vô thường đến, bỗng nhiên thì bạn nói rằng Phật nói quả A-la-hán là vô sanh, là đại vọng ngữ. Do tâm hỷ bá này phải đọa vào địa ngục A Tỳ, tôn giả A Nan đứng dậy cùng với các hàng hữu học trong pháp hội hoan hỷ đảnh lễ, kính nghe lời Phật chỉ giáo. Đức Phật bảo A Nan và đại chúng: các ông nên biết 12 loại chúng sanh trong thế giới hữu lậu, bản giác niệm màu sáng suốt, tâm thể tròn đầy cùng với 10 phương các đức Phật không hai không khác. Vì vọng tưởng các ông không rõ chân lý thành ra lỗi lầm, si án phát sanh, sinh khởi mê muội cùng khác nên có hư không, hóa theo sự mê không chấm dứt nên có thế giới sinh ra. Các cõi rất như số bụi trần khắp 10 phương, trừ các cõi hữu lậu đều là mê theo ngoan không vọng tưởng an lập. Phải biết hư không sinh trong tâm ông, giống như chút mây điểm trên vòm trời, bố trí các thế giới ở trong hư không ư. Một người trong các ông biết trên quy nguyên là trở về chân tâm, thì 10 phương ấy đều bị tiêu mất. Làm sao giữ hư không, những chỗ có cõi nước lại không chấn động. Các vị thực hành thiền định, trao dồi pháp tam la đề, samadhi, tâm được thông suốt, tích hợp với các vị Bồ Tát cũng như các vị vô lậu A-la-hán trong 10 phương, thật là vắng lặng, tất cả ma vương, quỷ thần và loài trời, phàm phu đều nhận thấy các cung điện kia không có cớ gì mà bị đổ vỡ. Quả địa cầu rúng động, các loài dưới nước, trên bờ, băng nhảy, thảy đều kinh sợ. Các phàm phu mờ tối không rõ biết nên nghĩ sai lầm, các hạng kia đều được năm thứ thần thông, chỉ trừ lậu tận thông, đương lưu chuyển cảnh trần lao này, làm thế nào để cho các ông phá hoại chỗ kia. Thế nên quỷ thần và các thiên la vọng lượng yêu tinh, trong khi các ông thực hành pháp thiền định, đều đến làm não loạn các ông. Tuy nhiên các loài ma kia dù có giận tức, song bọn chúng còn ở trong trần lao, còn các ông thì ở trong diệu giác, như gió thổi yến sáng, ý như dao chém nước, chắc chắn không đụng chạm với nhau. Các ông ý như nước sôi, bọn chúng như là giá cứng, gần kề nước nóng thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng ma ỷ nương thần lực, nhưng chỉ là người khác. Nếu chúng ma bên ngoài phá rối được là tại người chủ ngũ ấm trong tâm các ông. Nếu người chủ mê lầm thì khác thừa dịp quấy phá, trong khi thiền định mà giác ngộ không mê lầm thì các chúng ma kia không thể phá các ông được. Khi nào nắm ấm đã tiêu trừ, vào cảnh sáng suốt thì chúng ma kia chỉ là những người thấp tối tăm ngu si, yến sáng hay phá bóng tối. Sáng suốt đến gần thì tự chúng chưa mất, làm sao chúng có thể dám phá rối thiền định? Nếu không sáng suốt mà bị ngũ ấm ma làm mê lầm, thời chính tôi, thời chính ông A Nan, thì thời chính ông là A Nan lại phải làm con của ma và trở thành người ma. Như là ma đang già sẽ còn kém thiếu chi chỉ dùng chút thuật chú bắt không phá giới luật của Như Lai. Trong 80 hành động thì cần phá một giới, nhưng do tâm của ông thanh tịnh nên chưa bị chìm đắm. Mà ấy muốn phá hoại toàn thân giác ngộ quý báu của ông, như nhà quan đại thần bỗng nhiên bị tịch thu, lăn sang lộn xộn khó mà thương cứu. Sắc ấm có 10 thứ. Anh nên biết, ông ngồi thiền thì phải rích sắc các vọng niệm, các niệm diệt trừ khi các ly niệm sáng suốt, động tịnh chẳng rời đổi, chớ quên như một, phải chủ chỗ này mà vào thiền định. Ví như người có mắt sáng mà ở chỗ tối, nếu tánh tinh thông diệu định mà tâm chưa khai sáng, ấy thì gọi là sắc ấm khu vũ. Nếu mắt sáng mà thấy rõ mười phương không còn tối tăm, ấy là dứt hết sắc ấm, người ấy có thể thoát ly được kiếp trược. Quán sát lý kia, quán sát lý do kia đều do vọng tưởng kiên cố là cội gốc của sanh tử. Sắc ấm khu vũ nghĩa là khu vũ cũng như ngồi nhà nhỏ, tâm tánh tịnh diệu, bốn tự giác thấp, vì bị sắc ấm ngăn che, tiếng sáng kia không thể chiếu tập nên gọi là khu vũ. Một tinh minh ngoại vật, A Nan tâm thiền định cứu xét, thuần một điểm trong sạch nhiệm màu sáng suốt, bốn đại không dệt, thân thể ra ngoài chướng ngại. Ấy là điểm tinh minh lan rộng khắp cảnh và nhờ công dụng đó mới tạo được như thế, nhưng không phải chứng quả thánh, không đắc thánh tâm là cảnh giới an lành. Nếu cho là thắng giải thì liền bị ma chướng dẫn dụ. Hai tinh minh nội lưu, A Nan lại dùng tâm này nghiên cứu một điểm trong sạch mồ nhiệm sáng suốt, hiểu thấu bên trong từ thân thể sinh ra các loại ký sinh trùng, nhưng thân thể vẫn bình thường không bị thương hại, đây gọi là tinh minh lưu xuất hình thể. Ấy chỉ tinh tấn thực hành tạo được như thế, không phải là bậc chứng thánh, không đạt được tâm thánh là cảnh giới yên lành. Nếu cho là thánh giải, tức là theo đường tà. Giải nghĩa bốn đại không dệt là dệt là ý nói đây kia xen vào, tất cả chúng sinh vọng nhận đất nước gió lửa là thân tướng của mình, nay đã không dệt thì thân tướng không có vậy. Ra ngoài chứng ngoại là không phải thân thịt, ra điều chứng ngại vì bốn đại không dệt, giác ngộ thân thân hư xa lìa bốn đại. Ký sinh trùng là vi trùng trong ruột, thân này là thân thân hư, bởi vì tinh minh từ ngoài hướng vào, quán trong thân như cây cỏ để sinh ra các loại vi trùng, nhưng uyển nhiên không hạ. Ba, tinh sắc ly hiệt. Lại nữa, dùng tâm này nghiên cứu kỹ lưỡng trong và ngoài, lúc ấy hồn phách ý chí tinh thần trừ thân chất thọ, tất cả các việc khác đều thâu vào lẫn nhau làm khách làm chủ. Bỗng nhiên nghe tiếng nói pháp ở giữa hư không, hoặc nghe mười phương đồng giải bày nghĩa bí mật, đây gọi là tinh phách lẫn nhau ly hợp, thầm tiệu hột giống làm. Tạm được như thế chưa chứng quả thánh, không đạt được tâm thánh là cảnh giới yên lành. Nếu cho là thánh giả nhìn chạy theo bầy tà. Bốn, tâm sắc ngộ nhiễm. Lại nữa, tâm này lắng sạch thấu rõ bên trong, xuất phát tỏ rạng khắp mười phương thần sắc như phù đàn, tất cả chủng loại hóa thành Như Lai. Bỗng nhiên thấy Phật Tỷ Lô Giá Na ngồi đài thiên quang, ngỡ quan nhìn Đức Phật,
trăm ức cõi nước và cùng hoa sen đồng thời xuất hiện. Đây gọi là tâm hồn linh thông, tỏ ngộ chỗ nhiễm, tâm sáng hiện xét rõ ràng, soi các thế giới mới tạm được như vậy, nhưng chưa chứng quả thắng, chưa được tâm thắng là cảnh giới thiện. Nếu tưởng là thắng đạo thì bị ma chướng dẫn dắt. 5. Ức ám rũ phân. Lại nữa, đem tâm này nghiên cứu trong sạch sáng suốt, quan sát không ngừng, ức ám hàng phục, ngăn cấm siêu việt, lúc ấy bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc bảy bảo, hoặc sắc trăm bảo đồng thời phổ biến các màu sắc xanh vàng đỏ trắng, không bị trở ngại. Mỗi sắc thuần thục hiện bày, nên gọi là nhờ công dụng chế ngự mới tạm được như vậy, song chưa chứng quả thánh, không ngộ tâm Phật, chỉ gọi là cảnh giới lành. Nếu cho đó là thắng giải, tức bị các ma chướng dẫn dắt. Giải nghĩa hồn sắc ý chí tinh thần có bộ chỉ trường nói, khí của trời đất có sáu, âm dương tối sáng, gió mưa, người cũng có hồn sắc, ý chí tinh thần, thăng lên của khí gọi là hồn, chìm xuống gọi là sắc. Cũng như trời đất có âm, dương hai khí, khí tịnh gọi là trí, tán động gọi là ý, cũng như trời đất có tối, sáng hai khí, xuống hòa của khí gọi là thần, tầm nhuận của khí gọi là tinh, giống như trời đất, gió mưa hai khí. Nói về toàn thân là đã chất thọ sáu khí trên, tức là tướng chung của sắc chất. Lẫn nhau làm khách làm chủ, nói về hồn vốn bay lên xong cũng có thể chìm xuống, sắc vốn chìm xuống nhưng có thể bay lên, còn bốn yếu tố khác so sánh mà hiểu nên nói lẫn nhau làm chủ làm khách là vậy. Tỷ lô giác na dịch là biến, nhất thiết xứ tức là pháp thân phận. Đại thương quang kinh Phạm Vọng nói, lúc bấy giờ thế giới đại tạng liên hoa rực rỡ ánh sáng cõi trời, trên tòa sư tử vì đại nương nơi tòa nên nói là đại thiên quang. Ức án hàng phục là ngăn cấm siêu việt, ức án là không được, ức xét cảnh trước như phải đình chỉ tâm mình, xét định không động, dùng việc ấy đối trị cảnh trước tiêu diệt. Tiêu diệt tức là hàng phục, nếu một ký ức án tức là chế trí siêu việt quán hệ nên có hiện tượng như dưới vậy. 5. Ức án rũ phân. Lại nữa, đem tâm này nghiên cứu trong sạch sáng suốt, quán sát không ngừng, ức án hàng phục, ngân cấm siêu việt, lúc ấy bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc bảy bảo, hoặc sắc trăm bảo đồng thời phổ biến các màu sắc xanh vàng đỏ trắng, không bị trở ngại. Mỗi sắc thuần thục hiện bày, đây gọi là nhờ công dụng chế ngự mới tạm được như vậy, song chưa chứng quả thánh, không ngộ tâm Phật, chỉ gọi là cảnh giới lành. Nếu cho đó là thánh giải, tức bị các ma chướng dẫn dắt. 6. Mật kiến đồng u. Mật kiến đồng u có nghĩa là đem tâm này suy xét trong sạch, sáng suốt không loạn động, bỗng nhiên nửa đêm ở nơi tỉnh thật tối, nhưng nhìn rõ các vật yên nhiên như ban ngày, ấy là tâm mật, niệm trang nghiêm, soi thấy sáng suốt những chỗ tối tâm mới tạm được vậy. Nhưng chưa ngộ quả thánh, chưa nhận tâm thánh gọi là cảnh trí an lành, nếu tưởng là thánh giải liền bị ma tà dụ dẫn. 7. Tứ đại nhập thần. Lại nữa, dùng tâm này thấu triệt toàn sáng, bốn chú bốn đại bỗng nhiên đồng với cỏ cây, dù lửa đốt dao cắt cũng không biết, lửa đốt xương vẫn không nóng, dao cắt thịt vẫn không đau, cũng như chặt cây nhổ cỏ, ấy là trần tĩnh. Thân tứ đại và cảnh trần bao đều Phật chỉ y theo ý hướng thuần trơn tạm được như vậy, nhưng chưa chứng quả thánh, chưa được tâm thánh là cảnh giới thuần thiện. Nếu cho đó là thánh giải liền trở lại thành bầy tà. 8. ngưng tưởng hóa thành. Lại nữa dùng tâm này thành tiểu thanh tịnh, khi tâm trong sạch, công đầy đủ, bỗng thấy núi sông đất liền trong mười phương đều thành nước Phật, đầy đủ bảy thứ báu, sẵn suốt sắp nơi. Lại thấy các đức Phật Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, đầy các hư không lâu đài hoa lệ, dưới thấy địa ngục, trên quán thiên cung, được không ngăn ngại, đây gọi là hân yểm. Ngưng vọng tưởng ngày càng sâu, tưởng lâu biến hóa thành, nhưng chưa chứng quả thánh, chưa ngộ tâm thánh, là cảnh giới thuần thiện. Nếu cho đó là thánh giải, liền bị ma dụ dẫn. Trần tịnh là thân giới đều quên, nội trần ngoại trần hợp thành một thể. Như cánh của bốn đại hãy còn chưa hoàn toàn quên, nếu lại dùng sức nghiên cứu khiến trừ cánh bốn đại để đến suốt thân không ngại, ấy là nhất hướng nhập thuần. Hàn yểm, hân yểm, hân là ưa cầu tâm thanh tịnh, yểm là nhàm bỏ cảnh nhiễm. Bắt tăng nghĩa là nghiên cứu diệu minh để cầu sâu xa cùng cực. Công lực bức bách yên tuồng lý vọng, giác tương ưng, có tương ưng bay ra. Dùng tâm này nghiên cứu sâu xa, thoạt ở giữa đêm nhìn thấy phương xa chợ, liếm phố phường, thân tộc quyến thuộc, hoặc nghe lời nói kia, ấy gọi là bắt tâm. Mà xuất hiện sự thấy nghe như vậy, nhưng chưa chứng quả thánh, chưa được tâm thánh, là cảnh giới thuần thiện, nếu tưởng là thánh giải, liền bị ma chướng quấy phá. Mười hàng thọ ly nghị. Lại nữa đem tâm này nghiên cứu hết tinh vi, thấy thiện tri thức, hình thể biến đổi, trong giây lâu tự nhiên cải thiện, ấy là tâm bị các quỷ mị vọng lượng, hoặc ma vương nhập, không có sở nhân, mà thuyết pháp thông suốt nghĩa niệm màu, nhưng chưa đắc quả thánh, hoặc chưa được tâm thánh, việc ma chưa hết, nếu tưởng là thánh giải thì bị đám ma chướng dẫn dụ. Thông kế sắc ấm. Anan, mười loại thiền định biến hiện cảnh vật như thế đều là công dụng của sắc ấm ma chuyển động phát sinh. Vì hành giả ngoan mê, không tự so lường, gặp nhân duyên ấy liền mê muội không tự biết, cho là mình đã chứng quả thánh, trở thành đại vọng ngữ, bị đọa vào địa ngục vô gián. Các ông phải nương theo Như Lai, sau khi tôi diệt độ ở trong đời mạt pháp, hãy tuyên nói khai thị nghĩa này, chớ cho thiên ma được các phương tiện phá hoại, và phải gìn giữ bảo hộ người tu, giúp cho họ thành đạo vô thượng bồ đề. Chủ yếu tu thiền ma chướng rất nhiều, hành giả phải biết những điều chướng duyên. A Nan, Phật dạy tinh chuyên ngăn ngừa năm ấm mới yên tu hành. Sắc ấm mười loại đằng rằng tinh minh ngoại vật trung hoành khắp nơi, bên trong lại có tùy thời, nếu ai không biết cho đời lễ hương. Tinh phát ly hiệp tổn thương, dù cho sáng tỏ chỉ phường ma quân, tâm hồn ngộ nhiễm sáng chân lầm cho thánh giải chín tuần ma sen hàm phục ngoại cảnh thói quen dù mang của bảo hoa sen nhiễm trần đừng nên quán xét nhiều lần bị ma sắc ấm dần phần tiến lên bốn đại thuần thục dưới trên trong tâm ngoài cảnh đừng quên gạt đường mong cầu cứ đẹp lạ thường dù cho chúng biết cũng đường phàm phu ai ơi tứ đại tầm tu thánh tâm ngoại cảnh làm lu nội phần liên nghị vọng lượng nhiều tầng phá tan sức sống chuyên cần đảo điên. B. Thọ ấm có 10 thứ. A nan, các thiện nam tử kia thực hành pháp đại định trong samatha, lúc sắc ấm chấm dứt thì thấy tâm chư Phật như chiếc bóng hiện ra trong gương sáng, giống như có được nhưng chưa có thể dùng. Cũng như kẻ bị nạo bóng mọc bè, chân tay vẫn còn, nghe thấy không lầm nhưng tâm bị khách tà, khó có thể cử động. Thế gọi là thọ ấm, khu vũ. Khi bóng mọc hết đè thì tâm rời khỏi thân, trở lại xem được mặt mũi, đi đứng tự do không bị chướng ngại, gọi là hết thọ ấm. Người ấy mới có thể vượt qua kiến trược, nhìn sở do kia thì là gốc của vọng tưởng vô minh. Thọ ấm khu vũ là người tu thực hành chánh định, sắc ấm đã hết, không sắc đều quên, tâm sang khắp tròn, dù tâm mình có sẵn đủ công đức Phật tâm, rõ ràng không mờ muội, xăm che nơi thọ ấm không thể theo duyên hiện hiện, như tài ra một nhà, rồi tiến đến một nhà nên gọi là thọ ấm khu vũ. Ở trong này, chỉ thọ ấm trong lúc gần phá, chưa phá. Ba tăng kỳ là số vô lượng, ba là bao trùm bố số trường kiếp của quá khứ, hiện tại và vị lai. Lấn lướt quá mức là ý nói lấn lướt khoe khoang chứng quả Phật, mọi việc tự tại chưa khỏi vượt qua phần vị tâm thượng. Trung vị địa là sắc ấm đã tiêu, thọ ấm chưa hết, giữa hai điều ấy vọng không chỗ nương, khôi tâm xích trí gọi là trung vị địa. Một đề khóc bi ma. A nan, các thiện nam tử kia đưa ở trong này được nhiều sáng suốt, tâm kia phát minh để ép bên trong quá phần, thoạt ở trong ấy phát ra lòng thương không cùng tận. Như vậy cho đến xem thấy mũi rệt như là con đỏ, lòng xanh thương xót, nước mắt tự tràn ra, ấy gọi là công dụng. Đè nén quá độ, ngộ thì không có lỗi, chưa phải chứng quả thánh. Giác ngộ không còn mê, thời lâu tự tiêu mòn. Nếu cho là chứng quả thánh thì có loại ma sầu bi vào trong tim gan, thấy người thì thương xót, khóc than vô hạn, sai mất chấn thọ sẽ bị chìm đắm. Hai, khoa trình cuồng ma. A nan lại nữa, các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm chấm dứt, thọ ấm hiện hiện, cảm thù thắng hiện trước, cảm kích quá sức, hoặc ở trong ấy xin lòng rõ mãn vô hạn. Tâm kia mạnh mẽ lanh lẹ, chí hướng đồng cảm đức Phật, nói ba tăng kỳ, một niệm có thể vượt qua, ấy gọi là công dụng lấn lướt quá mức. Ngộ thì không lầm lỗi, nhưng không phải chứng quả thánh. Giác rồi không mê, thời gian lâu tự tiêu hết, nếu cho là chứng quả thánh thì có ma điên khùng nào, có ma điên khùng vào nơi tim gan người kia ấy. Thấy ai cũng khoe khoang ngã mạn cũng cao, cho rằng không ai bằng, tâm người ấy cho đến trên không thấy Phật, dưới chẳng thấy người, sai mất chánh thọ sẽ bị đọa lạc. Ba, huyền niệm bức ma. Lại nữa trong định kia, các thiện nam tử thấy sắc ấm dứt rồi, thọ ấm minh bạch. Trước không chứng mới, lui về thì mất chỗ ở cũ. Sức trí huệ suy đi vào trung thủy địa. Hoàn toàn không thấy gì trong lòng, bỗng nhiên rất khô khan. Ở trong các thời gian, trầm lặng, tưởng nhớ không tan. Đem điển này dùng làm tướng siêng năng tinh tấn, Đây gọi là tâm tu hành không trí tuệ. Sanh ra lầm lạc, ngộ thì không có lỗi, chưa phải chứng bậc thánh. Nếu lầm cho là chứng thánh quả, thì có loại ma nhớ vào nơi tim gan, ngày đêm gì giữ cái tâm chắc ở một chỗ, mất hẳn chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Bốn vị chi túc ma. Lại nữa, trang định kia các vị thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu ma, thọ ấm sáng tỏ, sức tuệ quá định, bị cái lỗi quá mạnh mẽ sắc bén, mang cái thắng tích ôm vào trong tâm, tưởng như mình là Phật Lô Xá Na, được một chút ít cho là đủ. Đây là chỗ dụng tâm quên mất hằng thầm, nên đắm chìm vào nơi chi kiến, tỏ ngộ thì không có lỗi, chưa phải bậc thánh. Nếu lầm cho là chứng thánh quả, thì có giống ma ha hiện dị chi túc vào trong tim gan, nhìn người thì xưng là ta đạt vô thượng để nhất nghĩa đế, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Năm thường yêu sầu ma. Lại nữa, các thiện nam tử ở trong đại định kia thấy sắc ấm diệt rồi, thọ ấm minh bạch, chưa được chỗ chứng mới đã mất tâm cũ, soi cả hai bên, tự sanh các việc gian nan nguy hiểm, trong tâm thoạt nhiên sinh ra lo lắng vô tận, như ngồi giường sắp nắng, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường tìm nơi người nhờ giúp hại thân mạng kia để được sớm giải thoát. Đây gọi là tu hành mất phương tiện. Ngộ được thì không có lỗi, chưa phải chứng bậc thánh. Nếu cho là chứng thánh quả, thì bị một phần các ma lo lậu chạy vào kim gan, tay cầm dao, gươm tự cắt thịt mình, ưa vì mạng sống lâu, hoặc thường lo lậu chạy vào trong rừng núi, không ưa thấy thiên hạ, mất nơi chánh thọ, sẽ theo đó mà trầm luân. Gìn giữ cái tâm có nghĩa là từ sáng đến chiều gìn giữ tâm kia, buộc trong vuông tóc, mảy may không dám buông lung, nên hoàn toàn chánh thọ. Lô Xá Na tức là viên mãn báo thân Phật, một trong ba thân Phật mỗi ngày đều đầy đủ. Hằng thẩm hằng xét xem thân phận của chính mình. Sáu háo hỷ lạc ma. Lại nữa, ở trong thiền định kia các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu ma, thọ ấm minh bạch ở trong chỗ thanh tịnh. Sau khi tâm được yên ổn, thoạt sinh ra vui mừng vô hạn, trong lòng sức hoan nghỉ không hề tự ngăn, ấy gọi là sinh an, mà không có trí tuệ tự ngăn cấm. Ngộ được thì không có lỗi, không phải được chứng thắng. Nếu tưởng là chứng thắng quả, thì bị một số ma vui mừng ưa thích xâm nhập trong tim gan, thấy người thì cười ở bên vệ đường, tự hát tự múa, tự cho rằng đã được vô ngại giải thoát, sai mất chánh thọ sẽ bị trầm luân. Bảy đại ngã mạn ma. Lại nữa, các thiền nam tử trong thiền định kia thấy sắc ấm đã hết, thở ấm minh bạch, tự nói là đủ bỗng nhiên, có tâm không đoan trang, đại ngã mạn phát khởi. Như vậy cho đến mạn cùng quá mạn, cũng như mạn quá mạn, hoặc tăng thượng mạn hay là ti liệt mạn, đồng thời đều phát khởi. Trong lòng còn sinh các đức Như Lai trong mười phương, huống chi các hạng thấp như là thanh văn duyên giác, ấy gọi là thắng giải quá cao, không có trí tuệ để tự ngộ cứu. Ngộ thì không có lỗi, nhưng chưa phải là bậc thánh. Nếu tưởng lầm là thắng giải, thì có một phần ma đại ngã mạn nhập trong kinh gian, không chịu lễ chùa tháp, hóa vì khinh tượng. Kinh tượng nói với các đàn dược rằng đó là kim đồng, hoặc là đồ bằng đất, bằng cây. Kinh là lá cây hay là giấy lụa, nhục thân là trơn thường, không cung kính lại sùng bái. Đồ bằng cây, bằng đá, thật là trái ngược. Những người tin sâu theo lời dạy đó phá rối, chôn bỏ trong đất, do vậy gây ra lầm mê ngu muội cho chúng sanh, phải xa vào vô gián địa ngục, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Có bảy thứ mạn. Một là mạn, tức là đức tài hơn người, ít mà tưởng hơn nhiều. Hai là ngã mạn, Tự phụ tự mình có đức cao tài giỏi, hiếp tác chê bai phỉ báng người. Ba tả mạn, tùy theo tà giáo được chút ít thần thông biến hóa, hoặc hiểu biết một phần nào về quá khứ vị lai rồi sinh rẻ mà sát người. Bốn là quá mạn, đức tài bằng người mà cho là hơn, hoặc thua mà cho là bằng. Năm là mạn quá mạn, đức tài thua người nhiều mà kiêu căng cho là hơn. Sáu tăng thượng mạn, tự tôn tự đại chưa chứng thánh mà cho là chứng thánh. Bảy tri liệt mạn, đức tài thua người nhiều mà cho là không thua hoặc thua ít. Mạn là một trong 10 món căn bản phiền não, gọi là 10 kiết tử. Ấy là tham, giận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, thân kiến, viên kiến, kiến thủ, tà kiến và giới cấm thủ. Tám, háo, khinh, thần ma. Là nữa trong đỉnh kia có thiện nam tử thấy sắc ấm, hết rồi thọ ấm minh bạch. Ở trong chỗ tinh minh tròn ngộ được tinh lý, được phép tùy thuận tâm kia, thoạt sinh vô lượng khinh an, cho mình đã thành bậc thánh đặng đại tự tại. Đây là nhân trí huệ đặng các sự khinh thăng. Ngộ thì không có lỗi, chưa phải chứng quả thánh. Nếu cho là chứng quả thánh thì có một phần ma ưa khinh thăng nhập vào trong tim gan, tự cho rằng đầy đủ, không cầu tiến lên nữa. Các vị đó phần đông làm như Ngô Văn tỷ kheo, gây nghi ngờ lần lạc cho chúng sanh, bị xa vào địa ngục A Tỳ, mất nơi chánh thọ, sẽ theo con đường chìm đắm. Chín bán giới không ma. Lại trong thiền định kia, các thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu diệt, thọ ấm minh bạch, ở trong như ngộ đẳng tánh hư minh, trong ấy thoạt quy hướng tánh hằng diệt, bác không nhân quả, một bề vào chỗ không, không tâm hiện tiền cho đến tâm sinh nhận định là đoạn diệt mãi mãi. Giác ngộ thì không có lỗi, nhưng không phải là chứng quả thánh. Nếu lầm nhận là chứng quả thánh thì có đám ma rộng không vào trong tim gan, mới chia bai kẻ giữ giới là tiểu thừa. Bồ Tát thì phải ngộ về tính không thì có gì là kỳ với phạm. Người đó thường ở nơi nhà đàn việt tín tâm, ăn thịt uống rượu, làm nhiều điều lâm uế, nhưng nhờ có sức ma nhiếp phục nên lòng người không sinh ra nghi ngờ hủy báng. Tâm ma xâm nhập lâu ngày hoặc ăn đại tiện tiểu tiện cũng như ăn thịt uống rượu vân vân, vì do tất cả là không, phá luật nghi của Phật, làm cho kẻ khác lầm lạc mang tội, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. 10. Hành dâm dục ma. Lại nữa các thiện nam tử trong thiền định kia, nhìn sắc ấm tiêu diệt, thọ ấm minh bạch, nếm cái hư minh kia ăn sâu vào tim xương, trong tâm kia bỗng có lòng thương vô hạn sanh ra, yêu quá phát hùng liền làm các việc dâm dục. Đây là cảnh định an thuận vào tâm, mà thiếu trí tuệ để tự giữ mình lầm vào các món dục, giác ngộ thì không tội lỗi, nhưng không phải là chứng quả thánh. Nếu nhận lầm là được quả thánh thì bị ma ngũ dục vào trong tim gan, một bề cho rằng sự dâm dục cũng là đạo bồ đề, chỉ vào các người bạch y bình đẳng làm việc dâm dục. Những ai hành dâm gọi là trì phạm tử, do sức quỷ ma nhiếp phục. Kẻ phàm phu trong đời mạt pháp, số đó lên đến hàng trăm, hoặc là 500-600, nhiều đến ngàn vạn. Đến khi tâm ma sanh nhàm chán, lìa bỏ thân thể, uy đức đã không còn thì bị xa vào lưới pháp luật. Do đây nghi lầm cho chúng sinh nên phải đọa vào địa ngục vô gián, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Tổng kết thọ ấm. Tăng an, 10 cái cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm dụng tâm xa giao xen lẫn nhau nên hiện như vậy. Chúng sinh ngoan cố ngu mê, không biết suy xét, gặp nhân duyên ấy, mê không tự biết, nói rằng đã lên quả thánh. Thằng đại vọng ngữ xa vào địa ngục vô gián. Sau khi tôi dịch độ, các ông nên đem lời này của Như Lai mà truyền dạy trong đời mà pháp, khiến cho chúng sanh tỏ ngộ nghĩa ấy, chớ cho thiên ma được phương tiện phá rối, giữ gìn bảo hộ cho các tất cả các giới thành đạo vô thượng. Chủ yếu thọ ấm ma nghiệp cũng mười hành sâu thiền định, mỗi người phải vươn một bè thân xác thê lương, thoát cơn mộng nghị là phương giải trừ thọ ma quốc ưu tư. Thế nhưng xét lại thiền sư dạy truyền, khoe khoang cảnh lạ hiện tiền, không khéo ngã mạn nối liền cống cao, nhớ nghĩ ma chướng xôn xao, trí sáng hiển lộ biết bao nỗi niềm, sức tuệ lô xá kiếm tìm, tinh vi xét lại nhận chìm thiền quang, lo rầu mã thọ ra ngang, thánh vị không khéo tim gan chạy vào, vui mừng là loại ồn ào, thiên nan thiền duyệt kính chào Phật tâm, ngã mạn ma chướng dễ xâm, thắng giải không khéo bị lâm ngục. Hình. Ưa khinh thanh thoát tự tình, chưa chứng nói chứng tự mình lâm nguy, vì bán nếu là thu si, cho rằng thiền định vô vi vô tàm, lục lạc tham luyến khuyên làm, biết được đôi chút không nhàm lá to. Người cảm thọ ấm so đo, tu thiền chính thức đừng lo sai lầm, trên tâm diệt vọng trí tầm, ngoại cảnh dẹp hết nội tâm đắc thành. Từ ấm có mười thứ. A nan, các thiện nam tử kia thực hành chánh định đã diệt thọ ấm, mặc dù chưa phiền não, song tâm đã ta lìa hình sắc, giống như chi chiên ra khỏi lòng, đã thành tựu từ thân phàm phu lên đến 60 thánh vị, đại ý sanh thân, qua lại không bị ngăn ngại, cũng như có người ngủ mê mớ mà nói ra lời, hoặc dù người ấy không biết trong lời nói kia đã thành tiếng vang có thứ lớp rõ ràng, khiến những kẻ hoàn thức nghe rõ, ấy là cảnh giới của ấm tưởng. Nếu động niệm lít tư tưởng thô phù chưa tan, tâm giác minh trừ sạch bụi nhơ, soi thấu đường luân hồi sanh tử, ấy là diệt ấm ma thoát ly phiền não trượt. Người ấy quan sát thấy rõ vọng tưởng lung tung là cội gốc sanh tử. 60 thánh vị là từ cảnh huệ đến diệu giác, ngoài 57 vị còn thêm 3 vị thứ tự. Trong bộ văn cú nói 3 vị thứ tự là năng tăng tiến, 57 vị là sở tăng tiến, năng và sở hợp lại thành 60 vị. Ý sanh thân là tùy ý khởi vọng tưởng là chỗ biến hiện của thức thứ 8. Địa vị đầu tiên của thập tín đã thu hoạch được, ấy là một trong 10 thân tướng tốt của Đức Như Lai, ngoại đạo tà tông khác đem việc ngồi yên lặng xuất thần cho là việc thù thắng, không biết đó chỉ là địa vị đầu tiên trong cõi Phật, tức là đã có công phu này rồi. Quá quỷ thần ma. A nan, các thiện nam tử kia vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh được viên định, trong pháp tam ba địa khởi tâm ưa muốn tròn sáng, phấn khởi tinh thần cứu xét tham cầu khéo léo. Lúc bấy giờ ma vương biết rõ nhân dịp thuận tiện nhập vào sát người, miệng nói kinh pháp, người kia không biết là bị ma nhập, tự nói rằng đặng niết bàn vô thượng đến chốn tu tập của thiện nam tử, ngồi yên trên tọa cụ giảng nói. Bỗng nhiên hiện hình tỳ kheo khiến cho kẻ khác thấy để dễ bị cám dỗ, khai hiện hình trời đế thích, hiện phụ nữ, hiện tỳ kheo ni, hoặc ở nhà tối tăm hiện thân có yến sáng chiếu ra, làm cho mọi người lầm tưởng là Bồ Tát mà tin chắc và công nhận lời nói của họ là đúng, phá hoại luật nghi của Phật, tùy thuận hành động tham dục ô nhiễm. Người bị ma vương nhập nói ra những lời cám dỗ, nói đủ loại giả dối, nào đoán việc đã qua, tiên tri việc chưa đến, nào chỉ rõ các việc kỳ dị, kiếp lửa đao binh sát hại khiến người đời lo sợ. Họ lại nói dối có Như Lai giảng giáng thế để hầu dễ quyến rũ người mê muội. Ma vương ấy sức hiểm độc tinh quái, thường làm suy sụp gia thế của người đời, hay nhiều loại các loại quỷ quái, tuổi lớn không chịu tu hóa mai, gia nhập dòng họ ma vương ma chướng. Ma vương phá người trong một thời gian, đến lúc chán ngán bỏ xác thì cả nhóm các nhóm ma giáo, thầy trò ma giáo khó trốn tránh được định luật nhân quả thí công. Người tu hành phải biết trước để ngăn ngừa, nếu mê muội vướng vào cạm bẫy của ma giáo phải xa vào địa ngục vô gián. Hai, bạch quỷ thần ma. A nan, lại nữa thiên âm tử vì ấm thọ hư diệu không bị tà niệm nên phát sinh ra viên định trong pháp tam ma địa, trong tâm ưa du ngoạn, phấn chấn tinh thần, chính xác tìm cầu kinh nghiệm. Khi đó ma vương nhân dịp thuận tiện nhập vào xác người, niệm tuyết kinh pháp, thế mà người kia không biết đó là ma nhập, lại cho rằng đã chứng niết bàn vô thượng. Họ đến chốn tu hành của thiện nam tử ngồi trên tọa cụ giảng nói, thính chúng bỗng nhiên thấy thân hình trở thành sắc vàng rực rỡ, ngồi trên tòa sen, tưởng như được phạm chưa từng có. Người đó thật ngu si lầm cho là Bồ Tát hóa thân dạy dỗ, liền tin lời ma vương, xin lòng tham dục phá hoại luật nghi của Phật. Kẻ bị ma vương xâm nhập nói toàn những lời ngon ngọt cám dỗ, nói đủ loại giả dối, nói có chư Phật ứng thế để dễ bề quyến rũ thiên hạ. Bằng sự chỉ, các ma tử trong nhóm ma giáo nói ông này là Phật hóa thân, ông kia là Bồ Tát thị hiện. Người nọ từ thiên giới hiện xuống hay đã ngồi vị ngôi vị ở cõi trời hợp lại để cứu chúng sinh. Toàn là những lời vu vơ cám dỗ xuống người tham vọng, tâm tà kiến khởi lên làm tiêu diệt hạt giống trí tuệ. Ấy gọi là bạc quỷ, tuổi già không tu hành thần ma, ma vương phá hoại người trong một thời gian đến lúc chán ngán bỏ xác thì cả nhóm ma giáo thầy trò đều là ma, khó tuấn tránh định luật nhân quả. Người bị người tu hành phải thấu suốt và cẩn thận ngăn ngừa tất cả ma giáo để giải thoát sinh tử luân hồi. Nếu ngu mê không hiểu biết thì bị sa vào vô gián địa ngục. 3. Bị quỷ thần ma. Lại nữa thì nam tử viễn thọ ngư diệu không bị tà lử, nên phát sinh viên định trong tam ma địa, tâm ưa miên vận, phấn khởi tâm hồn cứ xét tham cầu sự khế hiệp. Lúc ấy ma vương nhân dịp tiện lợi nhập vào xác người, miệng giảng kinh pháp mà người kia thật sự không biết bị ma nhập. Người ấy tự nói là chứng đạo vô thượng niết bàn, đến đây kia để cầu hòa hiệp chỗ thiện nam tử khác. Họ trải tọa cụ thuyết pháp, hình tướng kẻ kia đối với những ai nghe pháp ngoài không rời đổi, khiến những người kia trước đây chưa nghe pháp ấy bao giờ tâm tự khai ngộ. Mỗi niệm rời đồng hoặc biết đặng mạng đời trước, hoặc biết tâm kẻ khác, hoặc thấy tướng địa ngục, hoặc biết được các việc tốt xấu trong nhân gian, hoặc có bài kệ hoặc tự tụng kinh, mỗi thứ đều hoan hỷ đặng chưa từng có. Nhóm thính giả ngu si nghe lầm ấy cho là họ là Bồ Tát, quý trọng thương mến tâm kia mà phá hoại luật nghi của Phật và hành động tham dục. Mà ấy lại nói, Phật có lớn có nhỏ, Phật nào trước, Phật nào sau, trong ấy cũng có Phật thật Phật giả, Phật nam, Phật nữ, Bồ Tát cũng thế, người kia nghe thế, xóa bỏ bản tâm đi vào tà ngộ. Ấy gọi là nghị quỷ, tuổi già không tu hành thì thành ma, tự não loạn. Ma vương phá hoại như thế trong một thời gian, đến lúc chán ngán bỏ thân thể kia thì cả nhóm học trò cùng thầy đều sa vào nạn của ma vương. Nhiên vẫn là mình giác ngộ, tâm nhiên định cao xa, kín đáo, diệu dụng, dung hợp, tâm mấy tuy thiện, song nếu một khi có tâm ưa yêu tham cầu, ấy là khai thông con đường, nên bị ma chướng theo đó mà nó tiện báo. Tâm tham ái căn bản là tâm lý hóa cùng cột, muôn việc giáo hóa căn bản, theo vật phân tích, tâm lý cầu hiệp với toàn thể đại dụng, động cơ này phát khởi liền bị ma rắc vào đường tà. Anh hai các ông trước hết phải giác ngộ để khỏi rơi vào trong nẻo luân hồi sinh tử, khi nghe lầm là không biết, chắc chắn phải xa vào địa ngục vô gián. 4. Cổ độc quỷ thần ma. Tại nữa các thiện nam tử vì thọ ấm hư diệu không bị tà kiến nên phát khởi đại định tròn sáng, trong tam ma địa vọng tâm tham ái căn bản cùng xem cùng chỉ trung hóa tính của sự vật, tinh thần phấn khởi tham cầu các sự phân biệt. Lúc ấy ma vương thừa dịp thuận tiện nhập vào xác người, miệng giảng nói kinh pháp mà người đó cũng không biết rõ là ma nhập, cũng nói lớn rằng mình đặng vô thượng niết bàn. họ đến chỗ tu hành của thiện nam tử trẻ toàn ngồi trước pháp, thân có oai thần của các thính giả. Khiến các thính giả nghe pháp sinh lòng kính sợ, các thính giả lầm tưởng theo lời Ma Vương nói, Phật Bồ Tát cho đến Bồ Đề pháp thân đều thực hiện trong nhục thân, cha con chuyển nối nhau xem ra pháp thân thường trú bất diệt hiện tại là chứng Phật, không có cảnh tịnh nào khác, cũng chẳng có tướng kim sắc nào khác. Các thính giả xin chịu đến mất tâm cũ, mang thân tướng quy với Ma Vương, lại tưởng được như pháp chưa từng có. Các thính giả u muội kia làm việc tham dục, phá hoại luật nghi của Phật, tuần tự hành động tham dục uế trượt. Người ma ấy miệng ưa nói dối trá, mắt tai mũi lưỡi thân ý là ở cõi tịnh, hai căn nam nữ là trơn xứ nước bàn. Các thính giả lầm tin theo các lời huyễn hoặc, nên biết có những hạng ác quỷ cổ độc quyền thắng, tuổi già cũng tu hóa ma, gia nhập chủng tộc Ma Vương, họ phá hoại người trong một thời gian, đến mức nhàm chán bỏ xác, thì cả bọn ma giáo đệ tử cùng thầy đều khó tránh nạn Ma Vương. Ông tu hành phải hiểu thấu sáng suốt và nhận thận trọng, ngăn ngừa trước tất cả ma giáo để giải thoát sinh tử luân hồi. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy của ma giáo thì đọa vô gián địa ngục. Năm lệ quỷ thần ma. Lại nữa, thiện nam tử vì thọ ấm hư diệu không bị tà lử đến phát khởi duyên định trong pháp tam ma địa tâm luyến huyền ứng, nghiên cứu tinh vi tham cầu sự linh cảm. Lúc ấy thiên ma nhân dịp thuận tiện nhập vào xác người, miệng nói kinh pháp, nhưng kẻ ấy không tự biết là bị ma nhập, nên nói đã chứng biết chứng niết bàn vô thượng. Huyền ứng có thể bộ chánh mặt nói, huyền ứng tức là nhiều đời có duyên, các thánh đến ứng hóa vậy, lắp khắp nghiên cứu hết lòng thành, tìm trong bốn phương một cách mờ mờ, đến cùng cảm ngộ nơi mình vậy. Tứ sự cúng dường là đồ ăn uống, y phục ngoại cụ và thang dược là thuốc men. Họ đến chỗ thực hành của thiện nam tử ngồi bên tọa cụ là nói, khiến các thính giả thấy thân mạng như được trăm ngàn tuổi, tâm tâm ái mộ, không chịu rời bỏ, đem thân làm nô lệ, dâng tứ sự cúng dường, không biết nhọc mệt, tin lầm vị ấy là hàng tiên sư, thiện tri thức, chân lòng quý mến như keo sơn, vọng tưởng như được phạm chưa từng có, các người nghe muội ấy lầm tưởng là Bồ Tát giáng thế, gần gũi tận tâm nghe theo ma giáo. Phá hoại luật nghi nhà Phật, lần lượt đi theo tham dục. Ma Vương ưa nói, vì tham dục sinh ra trong kiếp trước, đến hiện tại là vợ chồng, anh em, trước độ người thân, sau độ kẻ tơ, sau cùng phải độ tất cả để đưa nhau về thế giới riêng biệt. Họ thường nói là có thế giới riêng của dòng họ, cũng là thế giới an nghỉ của chư Phật, luôn có chư Phật thường trú để lễ bái cũng được. Hoặc là Ma Vương nói chủng tộc họ ở tầng trời riêng biệt, có hào quang sáng chói để dối gạt người, nhưng người đời mê mờ tin lầm lời dối gạt của Ma Vương mà quên hẳn bản tâm tròn sáng, gọi là hạng lệ quỷ, tuổi già không tu hành thần ma, vào trong ma chướng ma phá người trong một thời gian, tới lúc nhàm chán bỏ xác thì cả nhóm thầy lẫn trò của ma đều khó trốn tránh luật nhân quả. Các ông tu hành cần phải hiểu biết sáng suốt và thật thận trọng, ngăn ngừa các ma giáo để đi đến giải thoát sinh tử luân hồi. Nếu vướng vào đường ác ma thì phải xa vào địa ngục vô gián. 6. Đại lực quỷ thần ma. Lại nữa, thiện nam tử vì thọ ấm hư diệu không bị tà lử đến phát sanh duyên định trong pháp tam ma địa, tâm ưa thâm nhập chuyên cần khổ hạnh, vào chốn vắng vẻ tịch mịch muốn tìm ra mạng đời trước. Lúc ấy thiên ma thừa dịp thuận tiện xâm nhập vào thân thể, miệng nói kinh pháp nhưng đương sự không rõ ấy là ma nhập, cũng nói tự chứng được vô thượng niết bàn. Họ đến chỗ tu của thiện nam tử ngồi trên tọa cụ giảng nói, khiến cho người nghe biết được mạng nghiệp, lại lắm lúc bày trò tà thuật, gọi một người ở một nơi nào đó bảo rằng người chưa chết nhưng đã làm súc sanh, con đuôi ở phía sau lưng, rồi bỏ kẻ đó đến đạp đuôi thì người kia không đứng dậy được. Giải nghĩa thâm nhập là bộ chỉ trường nói tự giác từng ấm chưa phá, thắng dụng chưa tròn, tâm ái khó thâm nhập cảnh duyên thông. Biết được bản nghiệp và trang bộ Ôn Lăng nói tà định hay đủ năm thần thông, bản nghiệp tức là nghiệp đời trước, xuất sinh hậu báo. Vậy hai điều này là túc mạng thông, khởi tâm biết việc kẻ khác gọi là tha tâm thông, mắt tai thông suốt rõ ràng. Xin ma làm thế quốc khiến cho người nghe thấy việc lạ lùng mà sinh tâm khiếp sợ, bái phục để dễ bề thao túng. Thiên ma rõ tư tưởng của người, ai suy nghĩ gì thiên ma đều rõ. Thiên ma hành động ngoài phạm vi khổ hạnh, chuyên trì luật Phật, hay chê các tỳ kheo, mắng nhiếc độ chúng và ưa bày ra việc của người mà chẳng sợ người oán hận. Người ưa nói họa phước, gặp thời thì đền trả, không sai chạy từng chi tiết, ấy là đại lực quỷ. Tuổi già không tu hành, thành ma gia nhập chủng tộc thiên ma, thiên ma phá người trong một thời gian, đến lúc chán bỏ xác thì cả bọn ma giáo thầy trò, thầy lẫn trò cố trốn nước mạng thiên ma. Các vị tu hành nên hiểu rõ và cẩn thận trước các ma giáo để đi đến giải thoát thiên tử luân hồi. Nếu ai mê lầm thì phải xa vào địa ngục vô gián. Bảy quỷ thần ma. Lại nữa, thiện nam tử vì thọ ấm hư không, thọ ấn diệu không, bị tả lự nên phát sinh viên định trong pháp tam ma địa, tâm ưa chi kiến, chuyên cần khổ hạnh, cứu xét tham cầu túc mạng thông. Lúc ấy thiên ma ba, thiên ma nhân dịp thuận tiện nhập vào xác người, miệng nói kinh pháp, nhưng người ấy không tự biết là bị ma nhập, cũng nói chính đẳng niết bàn vô thượng. Họ đến chỗ tu của thiện nam tử, trẻ tỏa cụ ngồi thuyết pháp, bỗng nhiên nơi thuyết pháp hiện ra hạt châu báu. Thiên ma lại bày trò tà thuật hóa làm con thú ngậm hạt châu báu, hoặc hóa thêm nhiều chân liệu khác, hoặc hóa ra sách vở thư phủ, các đồ dùng kỳ quái mà trao cho người khác cầm xem, rồi cho vào thân thể, hoặc bảo người chôn kín hạt châu dưới đất, nhưng châu kia vẫn chiếu lên trên khiến mọi người tưởng lầm là pháp chưa từng có. Sách vở thư phù tức là các loại sách thiên thơ phù lục, thần bia sấm ngữ đều là các sách dự đoán việc nước nhà thị phi thánh nhân xuất thế. Khi ma bắt người đồng cốt và nhóm ma giáo của họ chỉ ăn rau hoặc bánh, hoặc mỗi ngày ăn mè hay bắp, nhưng thân thể vẫn khỏe vì nhờ sức ma ủng hộ. Thiên ma ủy bảo các vị tỳ kheo mắng nhiếc đồ chúng mà không sợ bị hờn giận, miệng thường nói nếu lão là ở phương khác có các kho chứa chân bảo, đó là chỗ bí yếu của mười phương thánh hiền để mê hoặc lòng người. Nên biết là các vị sơn lâm thổ địa thần hoàng xuyên nhạc quỷ thần, tuổi già không tu hành thần ma và gia nhập thiên ma, họ và ma chúng thường bày trò uế trượt, phá hoại luật nghi của Phật, làm mê mề mê mờ những kẻ theo họ, say mê năm món dục, tánh ưa thay đổi, không nhất định việc làm nào cả. Thiên ma phá người trong một thời gian, đến lúc chán bỏ xác thì cả bọn ma giáo thầy trò đều không tránh được luật nhân quả. Các vị tu hành hiểu thấu và rất là cẩn thận ngăn ngừa ma giáo để đi đến giải thoát sinh tử luân hồi. Nếu mơ mờ vướng vào thiên ma thì quyết phải xa vào địa ngục vô gián. 8. Tinh mị thần ma. Lại nữa, thiện nam tử vì thọ ngư diệu không, bị tà lử nên phát sinh viên định trong pháp tam ma địa, tâm ưa thích thần thông, tham cầu thần diệu và các sự biến hóa, nên nghiên cứu nguyên nhân. Lúc bấy giờ thiên ma thừa dịp thuận tiện nhập vào xác người, miệng nói kinh pháp mà người kia thật không biết là bị ma nhập, cứ quả quyết rằng mình chứng đạo vô thượng niết bàn. Họ đến chỗ tu của thiện nam tử, trải tỏa cụ ngồi nói pháp, lại bày cho ta thuật biến hóa, khi cần thì cầm đèn sáng ở tay, lúc thì làm bộ nắm tia sáng, rồi phóng tia sáng ấy tỏa lên đàn của chính chúng, khiến mọi người có tia sáng như lửa ở trên đầu, cao độ vài thước, thăm tia sáng không nóng, không cháy, khi thì đi trên nước dễ như đi trên mặt đất, lúc thì ngồi yên lặng giữa hư không, khi thì chui vào trong bình hoặc trong đáy, đi xuyên qua cây hay vắt không ngăn ngại, chỉ đối với đạo binh thì không tự tại. Thiên Ma tự nói là Phật, thân mặc áo trắng, thọ tùy theo lễ bái, chê bai phiền luật, mắng chắc đồ chúng, tiết lộ việc cá nhân của người mà không sợ bị oán hận. Họ thích nói được thần thông tự tại làm người thấy được cảnh Phật. Mấy phép biến hóa nhưng chỉ đó chỉ là ma lực giả dối chứ không có chi là chân thật. Thiên Ma thích khen kẻ chê pháp phá giới, ca tụng các việc tham dục ô nhiễm, không bỏ tập xấu, lại dùng hướng để cọ sát mà truyền đạo, thật là hiểm độc. Đây là sức lớn của trời đất, sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh, tất cả cây cổ thụ chứa nhiều tinh mị hoặc lại là lăng mị, hoặc là trung thiên, hưởng hết phước báo, chuyển kiếp làm ly mị, hoặc yêu quái, tuổi già không tu hóa thành ma, gia nhập dòng ma. Thiên Ma phát người trong một thời gian, đến lúc bỏ xác thì cả nhóm ma giáo, thầy lẫn trò đều không trốn tránh được luật nhân quả. Các ông tu hành phải thật sáng suốt để ngăn ngừa các ma vương, hầu khi đến giải thoát luân hồi sinh tử, nếu mê mờ vướng vào đường ma thì chắc chắn phải xa vào địa ngục vô giá. Chiến khí linh thần ma. Lại nữa thế nam tử, vì thọ ấm hư diệu không, bị tà lự nên phát sinh nghiêm định, trong pháp tam ma địa, thâm ưa thích nhập việc, nghiên cứu, hóa tánh, tham cầu tâm không. Khi ấy Thiên Ma nhân dịp thuận tiện nhập vào xác người mượn nói kinh pháp, nhưng người ấy thật không biết là bị ma nhập, tự nó đã đạt được niết bàn vô thượng. Họ đến chỗ của thiện nam tử cầu không, ngồi trên tọa cụ giảng nói pháp. Thiên Ma biểu diễn phép biến hóa là những người nghe bỗng nhiên tan mất, rồi từ hư không lại hiện trở lại. Khi còn lúc mất theo ý của Thiên Ma, khi thể hiện thân trong sáng ngọc lưu ly, lúc thì thả xuôi tay chân cho bốc hơi ngào ngạt như lưu hương trên đàn. Thiên Ma cố ý thô trương ra nhiều cách lạ để cho người trông thấy bái phục. Thiên Ma cũng chê bai luật nghi của Phật, xin chê những vị xuất gia ma vương xuống người phản Phật phản sư, phản đối đạo lý nhân quả luân hồi, như nói là chẳng có nghiệp báo vay trả chi hết, chết là hết, không có thân sau. Thánh phàm như nhau, dù tham dục cũng đặng không tịch, dù thọ dục uế cũng đặng tâm thầm, dù thọ dục uế trượt cũng đặng tâm không. Đó là lời nói chất đức vô cùng, các thứ nhiệt thực, nguyệt thực, kim ngọc, thi thẳng cho đến linh phục quy lạc đà, sống qua ngàn muôn năm có thể thành linh tinh, có thể thành tinh linh. Tuổi già không tu thần ma gia nhập dòng họ ma vương, họ phá hại người trong một thời gian, đến khi chết thì cả bọn ma giáo, thầy lẫn trò đều không trốn tránh khỏi được cái định luật của nhân quả. Các ông tu hành phải nên sáng suốt hiểu biết để tránh đường ma, khỏi bị vào nẻo luân hồi. Nếu mê hoặc không biết thì phải đọa vào vô gián địa ngục. Mười cụ thế Thiên Ma. Lại nữa thiện nam tử, vì thọ ấm hư diệu không, bị tà lự nên phát sinh duyên định, trong pháp tam ma địa, tâm ưa thích trường thọ, nghiên cứu các vị đắng cay, tham cầu năm tháng bỏ phần đoạn sanh tử, bỗng nhiên hy vọng biến dịch tương tế thường trú. Lúc bấy giờ Thiên Ma nhân dịch thuận tiện nhập vào xác người miệng nói kinh pháp, nhưng người ấy không biết là bị ma nhập, cũng nói rằng ta chứng đạo vô thượng niết bàn. Họ đến chỗ tu của thiện nam tử ngồi trên tọa cụ giảng pháp. Người ấy nói, du hành khắp nơi không có chi ngăn ngại, hoặc đi đến phương xa nào trải qua muôn dặm, cũng trong nháy mắt trở về chỗ cũ, lại còn lấy đồ vật phương xa đó để là về làm tin, hoặc tại một nơi trong căn nhà nhỏ rộng độ vài bước, bảo người đi từ bắc kia, phía đông sang phía tây, mà người đó dù đi thật mau mấy năm cũng chẳng đến, khiến người đó sanh lòng tin cho là Phật tại thế. Là nghĩa chữ phân đoạn là biến dịch. Bộ trường thử nghi là phần đoạn sáng từ khi mê lầm trong ba cõi, hết mới được thoát ly. Bậc nhị thừa vô học, đăng địa Bồ Tát mới được biến dịch. Nay ai chưa lìa ai nhiễm, thoạt muốn ở trên thân phần đoạn này, đổi thân thô thành tế chất nổi, đoạn mạng thành trường liên, trong cầu có mốc nên bị ma làm nhiễm trước. Chủ thế tự tại thiên ma, tức là đại ma vương ở trời thứ sáu, cõi dục đem tâm không xuất ly kia, cho nên gọi là chủ thế. Tỳ xá dịch là loại ăn tinh khí của người. Chủ thế thiên ma lại nữa thì nam tử vì thọ ấm hơi rượu không bị tà lử nên phát sinh viên định trong pháp tam ma địa, tâm mưa thích trường thọ, nghiên cứu các vị đắng cay tham cầu nắm thang, bỏ phần đoạn chân tử, bỗng nhiên hy vọng biến dịch tương tế thường trú. Lúc bấy giờ thiên ma nhân dịp thuận tiện nhập vào xác người, miệng nói kinh pháp, nhưng người ấy không biết là bị ma nhập. Cũng nói rằng ta chính đạo vô thượng niết bàn, họ đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng pháp, người ấy nói du hành khắp nơi không có chi ngăn ngại, họ đi đến phương xa nào, trải qua muôn dặm cũng trong nháy mắt trở về chỗ cũ, lại còn lấy đồ vật phương xa đó về làm tin, hoặc tại một nơi trong căn nhà nhỏ rộng độ vài bước, bảo người đi từ bắc kia, phía đông sang sắc phía tây, mà người đó dù đi thật mau mấy năm cũng chẳng đến, khiến người đó sanh lòng tin cho là Phật tại thế. Thiên ma còn nói là chúng sanh trong mười phương đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật, ứng hiện trong các thế giới. Ta là vị Phật lớn xuất thế, tự nhiên, không cần tu vẫn chứng. Thật là lời dối trá vô cùng tận vậy, ấy gọi là chủ thế tự tại thiên ma. Khiến quyến thuộc của Già Vãn Trà cùng tứ thiên vương tỷ xá, đồng tử người chưa phát tâm, kẻ có sức mạnh hư minh hoặc hiện hình quỷ quái dị, làm cho người tu hành thấy mà sợ, hoặc giả xưng là chất kim cương thần ban phát cho người sống lâu, hoặc hiện thân mỹ nữ tham dục thẳng hành, trong vòng một năm trí não tu cả, ngồi nói lạm nhảm một mình như khùng, bị yêu bị hôn ám phá rối, dù có thể bị pháp luật truy tố nhưng chưa xử là đã chết. Các ông tu hành phải sáng suốt ngăn ngừa tất cả các ma giáo để khỏi bị bệnh sanh tử luân hồi. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy của ma thì phải xa vào vô giãn địa ngục. Thông kết từng ấm. Thông kết từng ấm, Anan, các ông nên biết là 10 loại ma như thế ở trong đời mà pháp giả dạng xuất gia tu hành làm đạo trong pháp của ta, hoặc nhập thân người, hoặc tự hiện hình tướng, đều dám nói là đã thành bậc chẳng biến chi. Dám. Chúng dám khen ngợi sự dâm dục, dám phá luật nghi của Phật. Trước làm thầy bị ác ma, sau cùng với đệ tử ác ma dâm dục, truyền cho nhau như thế, bị tà tinh quỷ quái nhập vào tim gan, gần thì bị chín đời, còn xa thì bị cả trăm kiếp. Khi kẻ tu hành chân chính không khéo được trở thành bà con của ma, sau khi mạng chung chắc chắn trở thành linh ma, mất hết chánh minh chi, bị xa vào địa ngục vô gián. Các ông đời nay chưa nên vội lo chứng quả đích diệt. Các ông đời nay chưa nên vội lo chứng quả đích diệt, dù đặng quả vô học phải phát nguyện vào trong đời mạt pháp kia, khởi tâm đại từ bi, chánh tâm cứu độ cho tất cả chúng sinh, khiến họ được tinh sâu, khiến họ không bị ma phá, đặng chánh kiến. Tôi nay độ các ông ra khỏi con đường sanh tử luân hồi. Các ông nên tuân lời Phật dạy, ấy mới gọi là đền công ơn chư Phật. A Nan, 10 loại hiện cảnh thiền na như thế đều là từ ấm dụng tâm ra hòa lẫn nhau, nên hiện ra những việc như thế. Chúng sinh ngoan mê không tự suy lường chủ tính, gặp các nhân duyên ấy liền mê muội không tự biết. Có người nói rằng đã lên bậc thánh nên trở thành đại võ ngữ, phải dọa vào địa ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ, các ông cần phải đem lời nói của Như Lai mà truyền dạy đến đời mạt pháp, khiến cho các chúng sanh khai thông liễu ngộ nghĩa này, chớ để cho thiên ma có được phương tiện phá hoại. Đồng thời phải cần hy sinh hoàn toàn để bảo vệ cho các vị thanh tịnh trên tu hành đạo vô thượng bồ đề. Chủ yếu tường ấm 10 loại ma quân chiêm bao người ngủ không xưng ra lời, khi nghe tiếng động thức thời, chẳng tu tưởng đích mặt trời chiếu soi. Khi thiền quỷ quái dò coi, giả xưng Phật thánh bắt ngôi đường tà, bạn quỷ loại ám ma vu vơ cám dỗ, bị xa một hình, ma quỷ nhập xác thành hình mật không thiện ác. Bác không có thiện ác đồng tình quỷ vương, cổ độc gieo rắc tai ương, giả xưng thánh thiện về nương người đời, lệ quỷ huyền ứng nơi nơi, tâm sinh nguyên ái đồng thời tạo sâu, vương ma đại lực tham cầu, đến khi bỏ mạng như đầu khảo ca, quỷ thần từ ấm thành ma, đủ trò phù phép hóa ra thiên hình, tinh mị luyện pháp xuất tinh, người tu không sáng bị rình bời ma, khi linh thì tại là ta đừng theo ma ngoại hóa ra bịt đời, trên hình tượng ấm nhiều nơi, Phật ma lẫn lộn kịp thời phân chia, mặt pháp chướng ngại đây kia, giả dối đủ loại xa lìa bổn nhân, giả dối đủ loại xa lìa bổn nguyên, a nan Phật hết sức khuyên, lười thời thông quỷ, cần chuyên đắc thiền. Đến đây là hết quyển thứ 9.